Phụ lục. Phần viết về Công Tử Lời đã có thể kết thúc ở đây, nhưng với tình cảm gắn bó của đại gia đình người viết, nhân dịp này người viết xin tiếp tục nói về những người thân trong gia đình Công Tử Lời. Nhớ dì Năm. Thưa dì Năm thương kính, hôm nay cháu có dịp viết những dòng này cho dì như một lời cảm ơn, như một lời hối tiếc. Như một lời cảm ơn, vì năm 1971, hơn 2 tháng trời, dì đã nuôi cháu trong nhà, chờ ngày cháu vĩnh linh chào đời. Chứa một bà bầu 4 mắt đã là điều kiêng kỵ, huống hồ đó là một sinh viên yêu nước, đã từng ở tù năm 1969. Vì tình thương em 10, vì thương cháu Quan Thư, dì đã bất chấp tất cả. Cháu còn nhớ như in lời dì nói, rất tự nhiên, chắc nịch. Cháu tao, tao chứa. Cũng nhờ những ngày tháng đó, sống chung với dì, cháu mới có dịp hiểu dì, thương dì hơn gấp bội. Rất nhiều lần dì kể chuyện Dượng Năm Lời cho cháu nghe, dì hay nói, ổng lì quá mà, đâu có biết sợ ai, tụi nó cũng đánh ổng ghê lắm. Công tử thì công tử chứ, cộng sản mà, nó đâu có tha. Vừa nhai trầu bổm bẻm, vừa nhìn lên bàn thờ Dượng Năm và anh Hồng Sơn, dì nói, lo cho ổng ra tù, nuôi ổng mà hết trơn vali bạc, nhiều lắm chứ, hồi đó đi chợ còn xài tiền xu mà, bay tính thử coi. Bây giờ, ngồi viết chuyện về Dượng Năm, cháu nhớ lại thương dì quá. Viết rồi cháu mới hiểu, dì yêu Dượng Năm Lời nhiều lắm, có yêu mới nhớ, nhớ mới nhắc hoài. Ai đã từng ở gần dì cũng đều có nghe dì kể về Dượng. Kể rất nhiều chuyện, trong lòng dì có một niềm tự hào sâu thẳm, một tình cảm kính yêu người chồng đã làm cho dì khổ. Dì cứ xách giỏ ẵm con đi thăm nuôi ổng hoài. Người chồng đã bỏ dì đi hoạt động vì nghĩa lớn, rồi nhà lầu không ở, vô khám ở, để dì bơ vơ. Mới 30 tuổi, 4 con, tiễn chồng ra cung đảo, đi thăm nuôi mà không được thấy mặt chồng. Lần đó, Dượng đi luôn không về, dì mới 35 tuổi. Rồi, 1950, đến anh Hồng Sơn cũng bỏ dì đi. Đứa con trai duy nhất, đứa con trai đã lẩm đẩm níu áo theo dì đi thăm cha trong tù. Đứa con mà, khi dì tản cư ra Vĩnh Long, đi học rất thích và muốn vô hướng đạo sinh mà trường không cho, dì là con cộng sản. Rủi thay, 16 tuổi, bị bệnh hiểm nghèo, có tiền cũng không chữa khỏi. Một nách 4 đứa còn 3, khó khăn rồi cũng vượt qua. Năm 1955-1956, từ khi chị Hồng Quang lập gia đình, mua bán khá, mới phụ dì xây được căn nhà ở 87 Trân Nữ Vương cho dì ở. Mới thảnh thơi không được bao lâu, thì mồng 10 tháng 5, Mậu Thân năm 1968, tình như sét đánh bên tai, Hồng Quang bị lạc đạn chết rồi. Dì ngã sụp xuống, đứng lên không nổi, chỉ biết kêu trời. 5 đứa cháu ngoại mồ côi mẹ, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa út 6 tuổi. Từ đây, bà ngoại là nơi nương tựa chính. Thương con rể sớm mồ côi vợ, dì đứng ra cưới vợ, rồi giao luôn căn phố một lầu cho vợ chồng mới, làm ăn tiếp tục, thèm con rể như con trai. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Sinh, con rể, và vợ Lâm Thị Tơ vẫn còn thờ bà Đào Thị Bòi, liệt sĩ Châu Văn Sanh, dì Võ Thị Phối và chị Hồng Quang ở nhà khóm 2, thị xã Cái Nhung. Là con dâu một gia đình địa chủ, nhưng dì không giàu tiền mà cũng giống như Dượng Lời, dì giàu lòng nhân ái, thấy ai nghèo cũng thương, cũng giúp đỡ, ai có hoàn cảnh khó khăn đến gặp dì, nghe phải chuyện dì sẵn lòng cưu mang. Những ngày ở với dì, cháu nhớ trái cây ông X, bà Y, những người dì từng giúp đỡ lâu nay, đem đến cho, cháu ăn không hết. Cháu hay nói với Vĩnh Linh, con có phước từ trong bụng mẹ, thời gian ở với bà dì Năm, con được bồi dưỡng tối đa, hèn chi bây giờ mập ú. Ai nghe cũng cười. Dì thương con cháu, chị em con cháu cũng mến dì, ai về Vĩnh Long cũng nhớ ghé thăm dì, ghé dì cho ăn ngập mặt, đứa nào thích món nào dì làm món đó, lỡ về mà không ghé dì hay. Dì chửi, thằng A, con B đó, có nhớ đến ai? Cháu còn nhớ, dì có món bánh giá ăn với bún rau, rất ngon. Dì còn món độc chiêu nữa là nem. Nem dì làm ngon nhất, mà bà con và cháu từng được ăn. Có thời điểm khó khăn vì gói nem bán, phụ nuôi mấy đứa cháu ngoại. Rồi vì vướng bệnh nan y, lại thêm tuổi già, sức khỏe ngày một yếu. Một ngày trước khi dì nhắm mắt, ở Sài Gòn, tự dưng cháu bồn chồn khó tả, thu xếp việc nhà, rủ em Trang về Vĩnh Long thăm dì ngay. 5 giờ chiều mồng 1 tháng 7 âm lịch năm 1993, cháu đến bên giường, chị Hồng Hoa nói, Thư nó về thăm mẹ nè, mẹ còn biết không? Dì yếu ớt gật đầu, mà nước mắt chảy xuống hai bên má. Cháu khóc quá trời dì ơi. 9 giờ sáng hôm sau dì ra đi, trời đang quang đãng, nắng chang chang, vậy mà bỗng dưng mây đen kéo đến, gió nổi đùng đùng, sập cánh cửa sổ phòng dì ở, mưa xuống ào ào. Dì vừa yên nghỉ, mưa gió cũng ngừng theo. Việc này nhiều người trong gia đình chứng kiến, ai cũng nghĩ dưỡng năm lời về rước dì theo. Như một lời hối tiếc, bởi vì nghĩ lại, phải chi ngày đó, năm 1985-1990, cháu suy nghĩ đến nơi đến chốn, mạnh dạn đến gặp chú Nguyễn Văn Linh, thì chẳng những dưỡng năm lời đã có bằng liệt sĩ lâu rồi, mà cuộc đời hoạt động của dưỡng cũng được biết rõ ràng, chính xác, đầy đủ hơn. Nay tìm hiểu về dưỡng, những đồng chí đồng thời ngày ấy đã đi xa gần hết rồi. Còn những đồng chí sinh năm 1922-1928 thì là lớp sau, có nghe nhắc nhưng công tác thì không rõ hoặc biết chẳng nhiều. Nghe chú Sáu Mậu nói, chú và nhiều đồng chí đã đề nghị phong anh hùng cho Công Tử Lời. Riêng đối với các con cháu, dù dưỡng có được công nhận hay không, sống và hy sinh đẹp như dưỡng đã là anh hùng rồi. Thương nhớ gì nhiều. Thương chị Hồng Quang. Chị Hồng Quang thân mến, năm 1949-1950, lần đầu tiên em gặp chị ở nhà gần chùa Bà Án. Bẵng đi thời gian dài lên Sài Gòn thăm dì Sáu và ngoại, em có nghe nhắc về chị. Chị đang học y tá, nữ hộ sinh, ở trọ đâu đó chứ không ở nhà ngoại. Chưa gặp lại chị mà em đã nghe dì Sáu Hiệp kể chuyện vui về chị rồi. Mày coi, con Hồng Quang nó khờ ơi là khờ, khờ mà khôn. Chị Năm, dì Mười ở Vĩnh Long, cái bè gửi chim giỏ vẽ, chàng nghịch rô ti lên cho ngoại. Lên mâm cơm ăn, con nào nó cũng xé hai cái ức, hai cái đùi ăn trước, đầu xương bỏ lại. Dì rầy, Hồng Quang, sao xé ức đùi ăn không vậy? Nó trả lời tỉnh bơ, dạ, tại nó ngon. Em rất khoái chuyện này, sau này em hay kể lại cho các con chị, cháu Hằng, Lan nghe. Năm 1955, chị lấy chồng. 1956, sinh cháu Nguyễn Hoàng Phong và nối tiếp mỗi năm một đứa Hằng, Nhã, Lan, Khánh. 1958, một dịp tình cờ chị về cái bè thăm dì Dượng Mười, chị em gặp nhau rồi tự nhiên thương mến nhau. 1960-1963, em đi học cấp 3 ở nữ trung học Mỹ Tho, hè nào chị cũng nhắn mấy tin rủ em về cái Nhum chơi. Năm nào em chậm về, chị qua cái bè rước đi cho bằng được. Chị dạy em móc áo len, làm khăn choàng len, có cái bông giống y bông mắc cỡ mà em rất thích. Khi trở về nhà, em móc áo nhỏ xíu, làm khăn choàng mẫu, chân trong tủ kiến ai cũng thích, cũng khen. Em còn móc áo cho Hồng An, Hồng Hạnh, con gái chị ba Hồng Nhật nữa. Cũng nhờ đó mà tình nghĩa chị em, dì cháu ngày càng gắn bó hơn. Về cái Nhum lần nào, chị cũng dẫn em đi chùa, chị em vui vẻ. Không ngờ, đất ngôi chùa đó, sau này là nơi chị yên nghỉ năm 1968, rồi đến dì Năm 1993. Em còn nhớ, nghe em thích may vá thêu thùa, chị đi Sài Gòn, mua cho em cái kéo hiệu Noren của Đức. Kéo hiệu này nổi tiếng, hàng hiệu quý lắm. Em dùng giữ gìn cẩn thận, nhất là khi chị đột ngột đi xa, cầm đến nó là em nhớ chị nhiều. Còn dì Trang, em người viết, cũng nhắc. Em thi đậu trung học đệ nhất cấp, chị thưởng cho chiếc áo dài màu vàng anh rất đẹp, em mặc ai cũng khen. Năm 1963-1964, em lên Sài Gòn học đại học, ở với dì Sáu và ngoại. Nhắc đến chị, ai cũng nhớ chị mê cải lương thần sầu quỷ khóc. Từ em trêu chị đấy mà, lần nào đi Sài Gòn lên tới là hỏi ngay rạp nào, gánh nào, đóng tuồng nào, rồi mua vé cho cả nhà đi xem. Vì vậy em mới biết nào là men rượu hương tình, nửa đời hương phấn, áo cưới trước cổng chùa. Chú thích: tên các tuồng cải lương và nghệ sĩ nổi tiếng ngày ấy. Đọc tiếp: biết chú Năm Châu, Ba Vân, Úc Bạch Lan, Thành Được, biết Đoàn Thanh Minh, Thanh Nga, Đoàn Phước Chung. Đi xem hát chị còn mua cho cả nhà ăn kem bọc sô-cô-la, mắc lắm đó. Chị thương bà ngoại, dì Sáu. Tụi em không tiếc gì với ai cả. Khi đã khá giả hơn, có tiền mua xe hơi, chị còn dặn anh Năm chọn xe nào có cái đuôi dài để mỗi lần lên Sài Gòn chở trái cây lên cho bà con. Mà thật vậy, mỗi lần lên đến nơi là chị gọi: mấy đứa ra khiêng đồ phụ. Nào hai ba quầy chuối, nào cam, bưởi, ổi, sầu riêng, mùa nào thức ấy. Dì Năm thì gửi cá bóng trứng kho cho bà ngoại, một nồi cá linh to đùng cho hết mấy chị em ở Sài Gòn. Những ngày xưa ấy vui quá phải không chị? Sau Tết Mậu Thân 68, em còn gặp chị vài lần. Chị hay lên Sài Gòn để xem cải lương ấy mà. Rồi chị sôi nổi kể chuyện mồng một Tết súng bắn rầm rầm, sợ quá, kéo nhau ra bệnh viện Vĩnh Long ở mấy ngày, cực khổ vô cùng. Vậy mà không ngờ, chỉ mấy tháng sau, tháng 5 năm 1968, chị lại bỏ dì Năm, bỏ anh Năm và năm đứa con ra đi thật là đột ngột. Em nghe mà sững sờ, thương nhớ chị đến bây giờ. Em nhớ năm 1962, lần chị sinh cháu Khánh, em theo ở với chị trong nhà Bảo Sanh Gia Long ở đường Minh Mạng, quận 10, nay là đường Ngô Gia Tự. Mấy ngày, chị rất mừng vì cháu sinh năm Nhâm Dần, chữ Nhâm con trai là tốt. Lúc đầu, chị định đặt tên cháu là Hoàng Long, sau rồi quyết định đặt tên cho cháu là Hoàng Khánh. Về cái Nhâm, nhắc đến chị, bà con đều nói: Hồng Quang vì có hiếu mà chết, thật ông trời không công bằng. Năm 1968, TV còn khó mua, phải đặt hàng nhập khẩu có khi 6 tháng sau mới có. Thứ bảy nào truyền hình Cần Thơ cũng chiếu cải lương, không đi Sài Gòn thì chị lên dì Năm để xem, dì ưu tiên mua TV cho dì Năm trước. Thứ ba đó, cháu Hoàng Phong bị nhức răng, thay vì đưa cháu đi, chị hẹn sáng thứ bảy đưa lên Vĩnh Long chữa, để ở lại xem cải lương, nên bảo Phong cứ đi học. Vậy mà bữa đó chị đi chợ, gặp rau dừa là loại rau dì Năm rất ưa ăn với mắm kho, chị mua ngay và nhờ Dượng Năm, Quỳnh Bính ra trường xin phép cho Hoàng Phong nghỉ học đi Vĩnh Long đem rau lên cho ngoại. Vì không tính trước, chị lật đật ra xe bỏ quên bó rau dừa, quay lại nhà lấy bó rau thì lỡ chuyến xe trước. Đi chuyến sau, trên xe có mấy người lính quân dịch đeo xe đứng bên ngoài. Thời chiến tranh, các anh bên trong cầm súng bắn tỉa lính. Khoảng cách các anh núp khá xa, bắn không trúng lính mà trúng chị. Chị gục xuống ngay, hai tay còn ôm cháu Phong, bảo vệ cho cháu. Đau lòng biết mấy, phe ta hại phe mình. Đã 40 năm chị yên nghỉ, nhẩm tính lại chị ra đi khi 31 tuổi. Vậy mà ai cũng tiếc thương, người vui vẻ, giỏi giang, tốt bụng, thương người cũng như Dượng Năm. Chị từng mua vải cây cho con chú Tư Thời, con dì Năm Ngọc Anh, lo cho mẹ chồng, cho con cháu bên chồng, em út gần xa bên mình. Mới 28 tuổi, chị đã lãnh nấu đám, tiệc cho bà con chòm xóm, nấu giúp không tính công. Có khi còn bỏ tiền ra mua thêm gia vị nữa. Nhân viết truyện, kể về Dượng Năm lời, nhớ dì Năm, nhớ chị, em viết đôi dòng cho con cháu sau này đọc hiểu thêm, chị vui lòng nhé. Nhớ chị hoài, chị Hồng Quang ơi. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2008. Ghi thêm: theo cháu Hoàng Phong kể, năm 1968, cháu đã 12 tuổi đi học bằng xe đạp. Đường từ trường học ở cầu số 8 về nhà chỉ 500m, vậy mà xe cháu bị sút dây sên 2-3 lần, nửa tiếng sau mới về tới, phải trễ thêm một chuyến xe theo dự tính. Khi mẹ mất rồi, cái răng đau Hoàng Phong tự nhiên hết luôn, không phải chữa trị gì cả. Thay lời kết. Thank you. Thưa Dượng Năm kính mến, hơn 2 năm tập trung tìm tư liệu, hình ảnh để viết tập truyện này thật không đáng gì với cuộc sống rất đẹp và chiến đấu rất anh dũng của Dượng, nhất là những chiến công thầm lặng hay công khai của Dượng mà cháu con chưa biết hết, cháu còn phải sưu tầm thêm. Hôm nay tạm khép lại những trang viết này, cháu chưa có điều kiện ra Côn Đảo để thắp hương cho Dượng. Cháu tạm thời kính tặng Dượng đóa hoa hồng đỏ thắm này, loài hoa mà theo chị Hồng Hoa, Dượng rất yêu thích trong khắp sân thượng nhà ở Cái Nhung. Dượng còn gửi mua giống tận bên Pháp đem về. Loài hoa Dượng đã đặt tên cho con gái đầu lòng và lấy chữ Hồng là chữ lót cho các con tiếp theo: Nhật Hồng, Hồng Sơn, Hồng Quang. Tên nào cũng đẹp, cũng mang ý nghĩa con đường Dượng đã chọn. Mặt trời hồng, núi hồng, ánh sáng hồng, rất và rất hay phải không Dượng? Và Dượng đã đi theo ánh sáng của mặt trời hồng. Suốt 15 năm hoạt động cách mạng, nhiều lần bị bắt, bị giam cầm trong ngục tối ở trại giam Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bà Rá, xưa thuộc Biên Hòa, nay là Bà Rịa, Vũng Tàu. Khám lớn Sài Gòn rồi Côn Đảo, bị tra tấn rất dã man tàn bạo. Năm 1942, Dượng đã chết rồi, chúng nó đã làm giấy báo tử. Vậy rồi Dượng sống lại, tiếp tục chiến đấu. Đến 27 tháng 6 năm 1943, Dượng hy sinh vì kiệt sức, bị bệnh lỵ mà chúng nó không cho thuốc uống. Dượng đã ra đi để lại bao yêu thương, tiếc nuối cho gia đình và đồng chí. Dượng đã rất kiên trung, vững vàng như đỉnh núi Hồng Sơn. Tuy chỉ có mặt trên đời 32 năm, nhưng cuộc đời Dượng là một tấm gương sáng về lòng nhân ái, ý chí quật cường, đấu tranh cho một xã hội công bằng, một nền hòa bình độc lập cho đất nước. Thay lời cảm kích, cháu kính tặng Dượng 4 câu thơ. Xưa rày dũng sĩ ai kia, xá chi một tấm mộ bia ghi buồn. Sống vì đất nước quê hương, thác vì xây dựng con đường nhân gian. Thơ Huỳnh Duy Khương, em người viết. Cháu xin kính cẩn nghiêng mình kính chào Dượng. Dượng Năm, công tử lời, liệt sĩ Châu Văn Sanh. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2010. Lời cảm tạ. Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban nghiên cứu lịch sử tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Sở Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Chánh Hội huyện Mang Thít, Ủy ban nhân dân phường 2 thành phố Vĩnh Long, các đồng chí cách mạng lão thành xã Chánh Hội và huyện Mang Thít, Trung tâm lưu trữ quốc gia 2, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, sao vàng, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long. Ông Nguyễn Ngọc Sương, phó ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Long. Đồng chí Phạm Đình Lộc, nguyên phó ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long. Đồng chí Phạm Công Lộc, trưởng ban nghiên cứu lịch sử đảng Vĩnh Long. Ông Nguyễn Hồng Tâm, cán bộ văn hóa thông tin thị xã Vĩnh Long. Bà Trương Mỹ Lệ, nguyên phó ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Tài, cán bộ phòng BVCTNB thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã giúp chúng tôi tìm tư liệu về công tử lời ở Bộ Công an, Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công an tỉnh Vĩnh Long. đã nhiệt tình nghiên cứu, sưu tầm tài liệu lịch sử đảng của tỉnh Vĩnh Long, phát hiện trường hợp cha chúng tôi là Châu Văn Sanh còn sót tên trong danh sách liệt sĩ của xã, huyện, tỉnh, và đã tiến hành làm thủ tục xác nhận, đề nghị cho cha tôi được cấp bằng liệt sĩ vào ngày 24 tháng 4 năm 2008, công nhận là cách mạng lão thành vào ngày 4 tháng 8 năm 2009, cũng như đã giúp đỡ chúng tôi sưu tập nhiều tư liệu cho quyển sách này. Đó là việc làm tình nghĩa, thiết thực, đền đáp công ơn các anh hùng liệt sĩ mà gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và xin nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành. Thay mặt gia đình liệt sĩ Châu Văn Sanh, các con Châu Thị Hồng Hoa, Châu Hồng Nhật và người viết Quỳnh Quang Thư.